Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Cầu nguyện khẩn thiết, nhưng trên lời Chúa trong công vụ các sứ đồ chương 12 câu 1 đến câu 12.
Đường thuở đó, vua Herod hạ hiếp một vài người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia Cơ là anh của Giăng. Thấy điều đó vừa ý người Giuđa, nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. Bây giờ nhằm ngày ăn bánh không men, vậy vua bắt người và hạ ngục, phó cho 4 ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có 4 tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ vượt qua, thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. Vậy Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Vả đêm rạng ngày mà Herod định bắt Phi-e-rơ ra hầu, người đang mang hai xiềng, ngủ giữa hai tên lính, và trước cửa có quân canh giữ ngục. Thần linh, một thiên sứ của Chúa đến, và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ đánh thức người mà rằng, hãy mau chờ dậy. Xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. Kế đó thiên sứ nói rằng, hãy nịt lưng và mang dép vào đi. Phi-e-rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp, hãy mặc áo ngoài và theo ta. Phi-e-rơ ra theo, chẳng biết điều thiên sứ làm đó là thật, song tưởng mình thấy sự hiện thấy. Khi qua khỏi vọng canh thứ nhất, rồi vọng thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt là cửa thông vào thành. Cửa đó tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi, đi lên đàn cái. Tức thì thiên sứ lìa Phi-e-rơ. Phi-e-rơ bèn tỉnh lại và nói rằng, bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Herod cùng khỏi điều dân Giuđa đang mong đợi. Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Mary, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mát, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện.
Cầu gốc của bài học: khi Đấng Christ còn trong xác thịt thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài nên được nhậm lời. Hebrews chương 5 câu 7. Câu hỏi suy gẫm: khi sứ đồ Phi-e-rơ bị bắt bỏ tù, toàn thể hội thánh đã làm gì? Kết quả ra sao? Vì sao chúng ta cần phải cầu nguyện khẩn thiết và bền bỉ? Kính thưa quý vị, bối cảnh của những lời cầu nguyện khẩn thiết này là hội thánh đầu tiên với nhiều phép lạ, số người tin Chúa tăng trưởng vượt bậc, bắt đầu lan tỏa đến cả dân ngoại. Ma quỷ không để yên cho hội thánh, và đúng như điều Chúa Giê-xu đã nói trước, các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Giăng chương 16 câu 33. Đỉnh điểm là hai trụ cột của hội thánh bị bắt bớ, sứ đồ Gia-cơ bị chém đầu, còn sứ đồ Phi-e-rơ bị bắt giam vào ngục. Hội thánh lúc ấy chỉ có một con đường để vượt qua thử thách, đó là hội thánh cứ khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho ông. Câu 5 bản truyền thống hiệu đính: khi ân sủng Chúa đã đạt đến mức cần thiết, chúng ta có thể gặp thử thách ở mức cao nhất mà đôi khi không thấy phép lạ. Sứ đồ Gia-cơ ở trong trường hợp này, sứ đồ Phao-lô cũng đang ở trong đỉnh điểm của chức vụ, thì Chúa cho một cái dầm sóc vào thịt ông, làm ông khổ sở đến mức cầu nguyện tha thiết nhiều lần. Nhưng Chúa không cất đi, vì ân sủng đã đủ cho ông rồi. Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu 6 đến câu 10. Đôi lúc Chúa dùng những giai đoạn khủng hoảng hay đen tối nhất trong đời sống theo Chúa để chúng ta được trưởng thành hơn với những lời cầu nguyện khẩn thiết hơn. Trong trường hợp sứ đồ Phi-e-rơ, ngay cả khi đang được thiên sứ giải cứu, ông vẫn còn nghĩ mình đang thấy khải tượng. Câu 9. Nhưng qua sự cầu nguyện khẩn thiết của cả hội thánh, Chúa đã khiến xiềng rớt ra khỏi tay ông và làm cho đức tin ông vững chắc. Khi cả hội thánh đồng lòng khẩn thiết và bền bỉ cầu nguyện không thôi, kể cả những phụ nữ nhóm lại tại nhà bà Mary, câu 12, thì phép lạ đã xảy ra. Đôi khi chúng ta cầu xin Chúa ban cho anh em mình một điều gì đó, nhưng rồi một lúc sau, ngày hôm sau, tuần lễ sau, chúng ta không còn nhớ để tiếp tục cầu xin nữa. Chúa Giêsu đã cho chúng ta gương cầu nguyện khẩn thiết khi còn trong xác thịt. Trong những giây phút cuối cùng, Ngài đã cầu nguyện với nước mắt tuôn trào. Hebrews chương 5 câu 7, mồ hôi như giọt máu. Luca chương 22 câu 44. Chúa quan tâm đến những lời cầu xin khẩn thiết của con dân Ngài. Ngài hứa và muốn ban cho điều chúng ta cầu xin, nhưng chắc chắn đó phải là điều cần nhất, quý nhất, chứ không phải những gì chúng ta ao ước mà không tốt cho chúng ta. Chúa luôn đáp lời cầu xin, nhưng đôi khi câu trả lời của Chúa không giống như ý chúng ta và có thể chúng ta đã không nhận ra. Hãy cứ khẩn thiết cầu nguyện và cầu nguyện bền bỉ. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con luôn sống trong mối tương giao với Chúa và khẩn thiết cầu nguyện trong những hoàn cảnh khó khăn. Xin giúp con luôn vững tin Chúa yêu thương sẽ ban điều tốt nhất cho con. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có cầu nguyện khẩn thiết trước những thử thách khổ nạn gặp phải không? Dù cho hoàn cảnh thế nào, giữ gìn bền chặt tương giao với Ngài. Chúa ban sức mới đường dài, sống đời kết quả mỗi ngày không thôi.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.